Lời gọi và đáp trả. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Thiên Chúa luôn kêu gọi chúng ta mọi nơi mọi lúc. Vì thế tâm trí chúng ta cần phải tập trung mới nghe được tiếng nói của Chúa. Ngài nói với chúng ta trong sự thinh lặng, trong sự kín đáo, trong tâm hồn tĩnh lặng, không để cho ngoại cảnh làm xáo trộn tâm hồn. Chúa đã gọi Samuel trong đêm thanh vắng, và Samuel đã nghe được tiếng Chúa nên đã mau mắn thưa: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Nếu ta đang bận rộn về những nỗi lo vật chất, si mê những của phù du, đầy những dục vọng, thì ta sẽ không nghe được tiếng Chúa gọi. Tiếng nói của chúng lớn quá làm át cả tiếng Chúa, vì Chúa nói nhỏ nhẹ, âm thầm, phải có đôi tai thính của tâm hồn mới có thể nghe thấy. Một nhà thám hiểm nọ lạc mất giữa sa mạc, đi từ đụn cát này sang cồn cát nọ, nhìn hết hướng này sang hướng kia, nơi đâu cũng chỉ thấy toàn là cát với cát, lê gót trong tuyệt vọng. Tình cờ chân ông vấp phải một cây khô, ông vấp ngã và nằm vật trên gốc cây. Ông không còn đủ sức để đứng lên, ông không còn đủ sức để chiến đấu, và ông cũng không còn chút hy vọng sống sót nào. Trong tư thế bất động ấy, nhà thám hiểm bỗng ý thức được sự thinh lặng của sa mạc. Bốn bề chỉ có thinh lặng. Thình lình ông ngẩng đầu lên. Trong sự thinh lặng tuyệt đối của sa mạc, ông bỗng nghe được như có tiếng thì thào yếu ớt vọng lại bên tai. Dồn tất cả sự chú ý, nhà thám hiểm mới nhận thức rằng đó là tiếng róc rách chảy của một dòng suối từ xa vọng lại. Như sống lại từ cõi chết, ông định hướng nơi xuất phát của tiếng suối, rồi dùng nguồn năng lực còn sót lại, ông cố gắng lê lết cho đến khi tìm được dòng suối. Cuộc sống có quá nhiều bận rộn và ồn ào, khiến chúng ta không nghe được tiếng nói và nhận ra sự hiện diện của Chúa. Có thinh lặng từ cõi lòng, chúng ta mới nghe được tiếng mời gọi thì thầm của Chúa trong từng giây phút của cuộc sống. Hãy tìm gặp gỡ Chúa như ba tông đồ Andre, Gioan và Phêrô. Rõ ràng đây là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời, bởi vì rất nhiều năm sau, khi Gioan viết tin mừng, ông vẫn còn nhớ chính xác thời tiết lúc đó. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ngày nay chúng ta không thể gặp Ngài một cách cụ thể như ba tông đồ xưa, nhưng chúng ta có thể tìm gặp Ngài trong các biến cố xảy ra từng ngày. Lời khuyên của một người bạn, của một người khôn ngoan, của một đoạn thánh kinh, một sự thử thách, một sự thất bại, một tư tưởng đột xuất nào đó, đều là những dấu chỉ của Thiên Chúa, lời kêu gọi của Chúa Kitô. Francisco Borgia được cất cử tháp tùng thi hài của Hoàng hậu Isabel, một mỹ nhân sắc nước hương trời, đến chỗ an táng của hoàng tộc. Trước khi hạ huyệt, quan tài được mở ra để được xác nhận. Cảnh tượng đã làm đảo lộn cuộc đời chàng. Francisco từ biệt triều đình, vào dòng tên, trở nên một vị thánh. Ngài nói: Từ nay mọi danh vọng vào lạc thú trần gian chẳng dính dáng gì đến Francisco nữa. Francisco Borgia đã nghe một tiếng gọi từ bên trong. Đức Giêsu không bao giờ ép uổng, không bao giờ răng bẫy rình bắt ai. Ngài chẳng hề làm áp lực, cũng không tìm cách mê hoặc dụ dỗ người nào. Người ta vẫn có thể đi sát bên Ngài mà họ không hay biết, vẫn có thể thấy Ngài mà không buồn nhìn theo. Có khi chúng ta phải cần đến cái nhìn hay lời khuyên của một ai khác, của ai đó thì thầm bên tai: Đây là chiên Thiên Chúa. Tuy nhiên, chỉ có người nào biết tìm kiếm và khát khao chân lý và tình yêu thật mới có thể nắm bắt, mới có thể lay động và lắng nghe. Trong đêm tối, Chúa đã gọi Samuel và muốn ông làm tiên tri và thay thế vai trò của thầy cả Heli. Samuel đã mau mắn đáp trả lời mời gọi ấy. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ đang lắng nghe. Đáp lại tiếng gọi của Chúa, đòi phải có sự can đảm và liều mạng. Vì nhiều lúc Chúa trao cho ta sứ mạng đòi hỏi nhiều hy sinh, đau khổ, gian nan thử thách, có khi phải hy sinh cả mạng sống nữa. Sự đáp trả lại tiếng gọi của Chúa nơi Abraham đã nói lên đức tin của ông và nói lên ông đã tỏ ra can đảm thế nào trước tiếng gọi của Chúa. Thomas Merton, mồ côi cha mẹ lúc 16 tuổi. Năm 20 tuổi, ông trở thành đảng viên cộng sản. Ông hoàn toàn không tin gì về những sự siêu nhiên và sống một nếp sống chạy theo vật chất, nhục lạc. Một đêm kia, khi đang ở trong một khách sạn, tự dưng ông nhìn lại đời mình, thấy nó quá trống rỗng, cũng quá nhầy nhụa, đến nỗi ông chê chán chính mình. Lúc đó chẳng biết làm gì khác, Thomas Merton quỳ gối xuống và cầu nguyện. Lạy Chúa, từ trước tới nay con chẳng hề tin Chúa, và ngay bây giờ con cũng chẳng biết có Chúa hay không. Nhưng nếu thật có Chúa, thì xin Ngài hãy kéo con ra khỏi vũng bùn hiện tại của đời con. Đêm hôm đó, lần đầu tiên Thomas Merton cầu nguyện, ông đã gặp được Chúa và từ đó mãi mãi gắn bó với Chúa. Sau đó ông đi tu dòng Trapper. Mọi sự đã bắt đầu từ một đêm gặp Chúa. Phải có thiện chí đi tìm Chúa trong cuộc sống. Mặc dầu Thiên Chúa là đấng quyền phép vô cùng, muốn làm gì cũng được, nhưng Ngài không thích làm một mình, mà muốn kêu mời con người chúng ta cùng làm với Ngài. Thánh Agostino đã viết: khi tạo dựng con, Chúa không cần hỏi ý con. Khi muốn thánh hóa con, Chúa cần sự hợp tác của con. Cứ nỗ lực tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp được Ngài, vì Chúa đã nói: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy. Vậy nếu ta đi tìm Chúa mà Chúa lại không muốn cho chúng ta gặp được Ngài sao? Điều đó hoàn toàn mâu thuẫn. Và khi đã gặp được Ngài, ta phải tin theo. Nhiều người đã được xem cuốn phim Ben-Hur, một cuốn phim hoành tráng. Nội dung câu chuyện rút trong tiểu thuyết nhan đề Ben-Hur của đại tướng Lewis Wallace. Hai sĩ quan cao cấp là bạn thân với nhau, gặp nhau trên một chuyến xe lửa. Hai ông cùng giống nhau trong quan niệm vô thần. Đó là đại tướng Lewis Wallace và đại tá Robert Ingersoll. Nhất là đại tá Robert Ingersoll, người vô thần nổi tiếng ở Mỹ Quốc. Trong câu chuyện, hai ông đề cập đến vấn đề tôn giáo, vấn đề vai trò Chúa Giêsu trong tôn giáo. Robert hỏi: tôi rất bất bình khi người ta dị đoan mê tín mà đem thần thánh hóa con người Giêsu lịch sử và coi như là con của Thượng Đế. Robert đề nghị: tôi thấy nên có một người nào đứng ra viết một bộ tiểu thuyết về con người Giêsu bằng xương bằng thịt thực sự. Đại tướng Lewis ưng nhận và bắt đầu tìm tài liệu nghiên cứu. Ông bỏ ra khá nhiều thời giờ và công phu để nghiên cứu kỹ lưỡng về đời sống Chúa Giêsu. Ông cố gắng chứng minh Chúa Giêsu chỉ là người, chứ không phải là thần thánh hay con Thượng Đế gì hết. Sau cùng, bộ tiểu thuyết được tung ra cho dân chúng. Sách bán rất chạy, vào số cuốn sách bán chạy nhất. Người ta đã đem câu chuyện đóng thành phim và cuốn phim thu hút nhiều khán giả nhất. Nhưng một điều đặc biệt đáng chú ý là trong khi lao công khổ cực để khám phá sự thật, thì đại tướng Wallace đã tìm thấy chân lý. Chân lý đảo lộn quan niệm cả cuộc đời của Wallace. Đó là Chúa Giêsu không phải chỉ là người không, mà Ngài còn là con Thiên Chúa nữa. Đại tướng Wallace đã trở thành môn đệ của Chúa ông đã thành tâm tìm hiểu Chúa nên đã tìm thấy sự thật. Đây cũng là thiện chí tối thiểu Chúa đòi hỏi để gặp được Chúa vậy. Chúng ta đã được hân hạnh biết Chúa và tin theo Chúa thì chúng ta cũng phải hồng ân ấy cho người khác để họ tin theo Chúa mà được hưởng nhờ ơn cứu độ. Hôm nay Andre giới thiệu Phêrô em mình cho Chúa Giêsu. Chúng tôi đã gặp Đức Mêsia, rồi dẫn em mình đến gặp Chúa Giêsu. Andre là người luôn đứng ra giới thiệu người khác cho Chúa Giêsu. Trong tin mừng, ba lần nhắc đến Andre là ba lần ông dẫn người khác đến gặp Chúa Giêsu. Ở đây, ông dẫn Phêrô đến với Chúa. Thứ đến, ông dẫn em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ. Cuối cùng, ông đưa những người Hy Lạp thắc mắc đến với Chúa Giêsu. Andre rất vui đưa được người khác đến với Chúa. Ông nổi bật như là một người chỉ có mong muốn là chia sẻ vinh quang. Ông là người có tâm tình truyền giáo. Sau khi chính mình đã được ở gần Chúa, ông dành trọn đời mình để dẫn đưa người khác bước vào tình yêu thương đó. Khi Andre đưa Phêrô đến với Chúa Giêsu, Ngài nhìn ông. Đó là một cái nhìn tập trung, chăm chú. Chẳng những thấy mặt bên ngoài mà còn đọc được cả tâm trí bên trong nữa. Khi nhìn Simon, tên của ông lúc bấy giờ, Ngài bảo: "Ngươi là Simon, ngươi sẽ được gọi là Kepha, nghĩa là đá." Khi một người có mối liên hệ mới đối với Chúa, cuộc đời người ấy như được bắt đầu lại, trở lại thành một người mới nên cần một tên mới. Nếu Andre không giới thiệu Phêrô với Chúa Giêsu thì có lẽ chẳng bao giờ có tông đồ Phêrô, tảng đá của hội thánh. Nếu Andre không giới thiệu cậu bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá thì có lẽ chẳng có phép lạ đầy ngoạn mục hứng khởi trong thánh kinh. Chúng ta có nhiều cách giới thiệu Chúa cho người khác, nhưng cách tốt nhất, cụ thể nhất, hữu hiệu nhất là bằng chính đời sống gương mẫu, đời sống tốt đẹp của chúng ta. Thực tế đã chứng minh, nhiều người trở lại tin Chúa vì thấy đời sống gương mẫu, bác ái của các Kitô hữu. Chính nếp sống đạo đức, thánh thiện, ngay thẳng, chân thành của chúng ta là những tấm gương trước mặt mọi người. Một đời sống tốt đẹp có sức lôi cuốn hơn nhiều bài giảng hùng hồn. Người ta thường nói, trăm nghe không bằng một thấy. Chính cái hình ảnh tốt đẹp in sâu vào tâm hồn người ta, khiến họ phải suy nghĩ và có một sức lôi cuốn mãnh liệt, khiến họ không thể chống lại được. Chuyện kể rằng, một hôm, trên đường trở về nhà xứ, một linh mục kia vừa đi vừa cầm trí đọc kinh. Có 2 thanh niên cùng về chung đường. Khi đã đi cách linh mục kia một đoạn khá xa, họ gặp một người hành khất ngồi bên lề đường giơ tay xin họ. Một anh cho ông ấy mấy đồng lẻ, trong khi anh kia nảy ra một ý tưởng. Anh nói với bạn: "Ông cha hồi nãy thế nào cũng đi qua đây. Tôi cá với anh là ông ta chẳng bố thí gì cho người ăn mày này đâu. Chúng ta thử rình xem." Cả 2 trốn vào bụi gần đó. Ít phút sau, vị linh mục kia tới nơi. Ngài đứng lại nhìn người ăn mày, đưa tay lục hết túi trên túi dưới, rồi nói với người ăn mày: "Này ông bạn, rất tiếc tôi chẳng có đồng nào giúp ông." 2 thanh niên nghe thấy thế thì cười thầm: "Anh thấy chưa, tôi nói có sai đâu." Lúc ấy người ăn mày lại tiếp tục nài xin. Vị linh mục nhìn người ăn mày rồi bảo ông ta: "Ông đợi tôi một chút." Ngài nhìn trước nhìn sau rồi chui vào bụi cây gần đó, loay hoay một hồi rồi bước ra, tay cầm một chiếc quần dài đã cuộn gọn lại. Ngài đưa cho người ăn mày và nói: "Đây, ông bạn cầm đỡ chiếc quần này. Tuy nó hơi cũ, lại đang mặc dở dang, nhưng có lẽ nó cũng giúp phần nào cho ông bạn. Nhớ đừng kể cho ai nghe." Hôm sau, có 2 người khách lạ đến nhà xứ rất sớm và xin xưng tội. Vị linh mục nhận lời ngay. Hai thanh niên thuật lại tất cả đầu đuôi câu chuyện với lòng chân thành thống hối ăn năn. Vị linh mục ngẩn ngơ thốt lên: "Ôi Thiên Chúa nhân lành, chỉ với một chiếc quần cũ mà Ngài đã đem về cho con những hai linh hồn. Con tạ ơn Chúa." Để kết thúc, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa. Lạy Chúa, xin dạy cho mỗi người trong chúng con biết rằng ngay ở đây, trên trái đất này, Chúa chỉ biết nhờ bàn tay chúng con để giúp đỡ những người thiếu thốn. Chúa chỉ dùng trái tim của chúng con để ôm ấp những kẻ cô đơn. Chúa chỉ nhờ giọng nói của chúng con để chia sẻ sứ điệp loan báo cuộc sống, nỗi khổ đau và cái chết Chúa đã chịu vì chúng con. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết rằng ở nơi đây, trên trái đất này, chúng con là đôi tay của Chúa, chúng con là tiếng nói của Chúa, và chúng con là trái tim của Chúa. Amen.